là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Sự buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, luôn đề cao vai trò tầm quan trọng của việc quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời là cơ sở pháp lý để cán bộ công chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hiện tổng số cán bộ công chức xã, phường, thị trấn toàn tỉnh đã giảm so với quy định tại Nghị định số 92 của Chính phủ, đảm bảo thống nhất, tinh gọn, đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bố trí số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã để đảm bảo số lượng không vượt quá tổng số cán bộ công chức được giao. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn các địa phương rà soát số lượng, xây dựng nhu cầu, cơ cấu tuyển dụng công chức cấp xã, thẩm định số lượng, cơ cấu ngành đào tạo đối với từng chức danh cần tuyển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nguồn theo các chức danh đã được các cấp ủy chính quyền chú trọng. Số lượng cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được nâng lên, quy mô cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngày càng cao. Tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, chuyên ngành, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nêu rõ, hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật số lượng chuyên ngành đào tạo của nguồn nhân lực để có tiêu chí tuyển dụng phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cán bộ công chức cấp xã. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đoàn giám sát, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo và thực hiện các quy định của pháp luật của tỉnh về công tác cán bộ, công chức cấp xã và những người không chuyên trách trên địa bàn, quan tâm chỉ đạo các địa phương quy hoạch tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư do sát nhập. Chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu sớm ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Yên Bái, Bộ Chủ quân sự tỉnh Yên Bái và Bộ Chủ quân sự tỉnh Sihanoukville, Quân đội Nhân dân Lào tổ chức hội đàm về kết quả hoạt động kết nghĩa từ năm 2020 đến nay. Dự chỉ đạo hội đàm có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chủ quân sự tỉnh và Đại tá Đào Nọt, Bút Bua Thông, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chủ quân sự tỉnh Sihanoukville chủ trì hội đàm.
Từ năm 2020 đến nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Yên Bái và Sihanoukville vẫn thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết gắn bó, tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị quan trọng của hai dân tộc, hai quân đội. Để triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Sihanoukville, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, hỗ trợ tỉnh Sihanoukville mua 3 bộ máy chạy thận phục vụ tại bệnh viện tỉnh, xây dựng trụ sở, sở ngoại vụ, trường học, hỗ trợ 75 bộ máy vi tính cho các sở ban ngành, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã thảo luận thống nhất cao với phương hướng hợp tác giữa Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh trong năm 2023. Phát biểu tại buổi hội đàm, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sihanoukville và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và Bộ Chỉ huy Quân sự Xây Nhạ Bu Ly tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt-Nam, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện quy chế, nội dung chương trình hoạt động kết nghĩa. Tại hội đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phát hành sổ số kiến thiết và đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô số đề giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn huyện Văn Yên.
Trong 5 năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái và Văn phòng Sổ số huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý phát hành các loại hình sổ số với một văn phòng, một tổng đại lý và quản lý 56 đại lý. Tổng doanh thu từ sổ số trong 5 năm đạt trên 23 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 4,8 tỷ đồng. Huyện Văn Yên được xác định là địa bàn có tiềm năng về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động sổ số kiến thiết. Đặc biệt trong 10 năm qua, thông qua số thu nộp từ sổ số, huyện Văn Yên đã được tỉnh phân bổ đầu tư 16 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ an sinh giáo dục. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy doanh thu số nộp ngân sách từ hoạt động sổ số còn rất thấp. Trong khi đó, một số đại lý vẫn cố tình vi phạm pháp luật, lợi dụng để bán số lô số đề, tiếp tay cho chủ đề. Trong 5 năm, lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện và bắt giữ 32 vụ với 89 đối tượng, thu giữ tăng vật gần 38 triệu đồng, đã khởi tố 6 vụ với 19 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ với 70 đối tượng về hành vi đánh bạc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những bất cập, đề xuất các giải pháp về đấu tranh phòng chống số lô số đề, triển khai có hiệu quả chỉ thị số 14 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh việc phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành và lực lượng chức năng đấu tranh phòng ngừa các loại hình cờ bạc số lô số đề, nhất là trên không gian mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn cờ bạc, tiến hành bắt giữ, điều tra, xét xử nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Trong thời gian tới, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển mạng lưới đại lý bán lẻ đến tất cả trung tâm các xã trên địa bàn, tiếp tục phát hành các loại hình sổ số truyền thống và nghiên cứu đa dạng thêm các loại hình sản phẩm mới. Phấn đấu doanh thu sổ số trên địa bàn huyện Văn Yên trung bình tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm, tổng doanh thu 5 năm đạt 38 tỷ đồng. Nhân dịp này, Công ty Sổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái đã trao tặng 30 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Lương Quang Đoan ở tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cựu chiến binh Lương Quang Đoan có 10 năm công tác phục vụ trong quân đội. Năm 1991, đồng chí xuất ngũ về sinh sống với gia đình tại tổ 11 ở thị trấn Yên Bình. Do sức khỏe yếu nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn và trong ngôi nhà rột nát. Được Bộ Quốc phòng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ 80 triệu đồng và nguồn vốn tiết kiệm của gia đình. Và sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh cơ sở, nhân dân khu phố, nên gia đình cựu chiến binh Lương Quang Đoan đã xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá trên 400 triệu đồng, yên tâm ổn định cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi ấy, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
Dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. Thông vừa về đây hả cháu?
Vâng.
Mẹ cháu đang ở đây. Vâng. Cháu vào nhà cái đã. Dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Vâng, cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. À, chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
À, không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ơ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. À, ví dụ như là bác Sự mình đây là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Rồi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000 đồng
thôi.
Nhưng
mà ông ấy nhà tôi ấy đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. À, bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp ông nhỉ.
Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
À, các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 10 lần phát động, đến nay hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 10 đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả đam mê khoa học trên địa bàn tỉnh tham gia với nhiều ý tưởng hay sáng tạo và ngày càng có tính ứng dụng cao. Không chỉ làm lợi cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp mà qua hội thi đã phát huy tính sáng tạo và tình yêu đam mê khoa học của cán bộ công chức viên chức, các em học sinh sinh viên và lực lượng vũ trang. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái để tìm hiểu về một số giải pháp thiết thực, chất lượng đã và đang được thực hiện có hiệu quả tại đơn vị qua phản ánh sau.
Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến mô hình học cụ, sáng tạo trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới, nên các đơn vị trong lực lượng quân sự tỉnh Yên Bái luôn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào thực tiễn. Đây cũng là tiền đề để các chiến sĩ tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái. Trong nhiều năm qua, Trung tá Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo đưa nội dung phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và tiến hành kiện toàn, duy trì nề nếp của Hội đồng sáng kiến, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến, trong đó chú trọng về vị trí, vai trò, tính hiệu quả của hoạt động sáng kiến trong lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến các sáng kiến mới, gương điển hình có nhiều đóng góp trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở cơ quan đơn vị.
Tiết kiệm chi phí nhiên liệu trong học tập mà vẫn đảm bảo các nội dung huấn luyện, giờ đây các chiến sĩ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn có thể học lái xe ô tô ngay tại đơn vị chỉ với mô hình nâng cao kỹ năng lái xe ô tô quân sự do Đại úy Đoàn Thị Hạnh và Đại úy Nguyễn Xuân Sinh mất nhiều tháng để nghiên cứu mày mò và lắp ráp. Trước thực trạng mỗi năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có khoảng 50 lượt cán bộ học lái xe, thăng hạng lái xe đều phải về các cơ sở đào tạo, vừa tốn kém kinh phí, thời gian, vừa khó khăn trong trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Hai cán bộ chiến sĩ Đoàn Thị Hạnh và Nguyễn Xuân Sinh đã lên ý tưởng cho ra đời mô hình mô phỏng lái xe với nhiều ưu điểm nổi bật. Sự sáng tạo trong mô hình của hai tác giả là kết hợp giữa phần cứng như vô lăng, hộp số, bộ bàn đạp với phần mềm mô phỏng lái xe. Các vật liệu dùng làm mô hình được tận dụng từ những trang thiết bị cũ hoặc mua với giá thành rẻ. để tăng hiệu quả của mô hình mô phỏng, hai tác giả lựa chọn phần mềm dễ thao tác, tích hợp thêm các tính năng hiển thị, các thông số kỹ thuật của xe như tốc độ, số xăng, số vòng quay. Nhờ đó, quá trình sử dụng đơn giản, dễ thao tác. Đại úy Sinh, đồng tác giả của giải pháp cho biết.
Mô hình thì có gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần cứng kết hợp với thứ hai là phần mềm. Phần cứng thì tôi sử dụng bảng mạch Arduino Leonardo để làm bộ điều khiển trung tâm. Thì điều khiển bao gồm điều khiển vô lăng, hộp số, bàn đạp. Ngoài ra có thêm bộ phận hiển thị. Thì hiển thị vòng tua, tốc độ, số lít xăng và số hiện tại của xe. Tôi sử dụng phần mềm Euro Truck Simulator kết hợp với một số phần mềm bổ trợ khác như Zotokay và Well AI.
Phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự trong thời gian qua được lan tỏa rộng khắp, đông đảo chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Cái hay trong các giải pháp là xuất phát từ những khó khăn của thực tiễn trong công tác huấn luyện nên nảy sinh những ý tưởng mới nhằm tháo gỡ vướng mắc. Vì vậy mà giải pháp sáng tạo của các cán bộ chiến sĩ đều có tính ứng dụng cao, dễ dàng thuận lợi khi sử dụng. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, kinh phí còn hạn chế, song các chiến sĩ đã nêu cao được tinh thần học hỏi, không ngại vất vả và kiên trì thực hiện. Giải pháp quả khói tạo giả phục vụ huấn luyện của thiếu tá Nguyễn Hồng Thi là một ví dụ sinh động cho sự kiên trì ấy. Lực lượng vũ trang tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập phải sử dụng vũ khí đạn dược, vật liệu nổ, sử dụng lựu đạn khói để tạo giả thành tình huống. Song hạn chế là số lựu đạn khói được trang bị hàng năm ít trong khi nhiệm vụ huấn luyện diễn tập lại thường xuyên tiến hành theo kế hoạch. Khó khăn này trở thành động lực để thiếu tá Thi hiện thực hóa ý tưởng về quả khói tạo giả. Thiếu tá Thi cho biết.
Cái quả lựu đạn khói này là mình không được cấp nhiều. Hai nữa là để chi phí quả lựu đạn khói này nó cũng khá đắt tiền, đến 350.000 một quả. Thế tôi về tôi cũng nghiên cứu rồi bảo mấy các anh em đồng đội trong ban là thực tế diễn tập này nó không sinh động, thì tôi đã nghĩ ra một cái phương pháp là mình tự sáng tác ra một cái quả khói để dùng trong huấn luyện diễn tập, đặc biệt là trong cái thực binh trên thao trường.
Nếu như các giải pháp khác sử dụng nhiều về yếu tố kỹ thuật thì ở sáng kiến quả khói tạo giả của thiếu tá Thi lại đòi hỏi có sự tính toán vừa chính xác vừa phải đảm bảo an toàn. Lợi thế là yêu thích bộ môn hóa học khi còn theo học trung học phổ thông đã giúp thiếu tá Thi lựa chọn được nguyên liệu phù hợp. Dù vật liệu khá đơn giản chỉ gồm ống nhựa cùng các chất Kaliningrad, đường, bột ca kinh đa, dây cháy, song quá trình tạo ra công thức hoàn chỉnh của quả khói đòi hỏi thiếu tá Thi phải thực hiện lại nhiều lần để thay đổi tỷ lệ mới đi đến thành công. Thiếu tá Thi cho biết thêm.
Đầu tiên thì tôi cũng pha tỷ lệ 50-50. Thì tôi thấy không được, đốt nó không cháy hết. Đấy, xong tôi lại rút dần. Đấy, xong là 50-40, mấy 10 thì tôi rút dần. Đến lần thứ 5 thì tôi thấy là tôi pha tỷ lệ là 50-40 và 10. Tôi thấy cháy hợp lý nhất và cái thời gian đảm bảo nhất trong khi đốt cháy.
Năm 2022, phong trào sáng tạo khoa học cải tiến kỹ thuật tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thu hút 35 sáng kiến của các tác giả là chiến sĩ công tác tại đơn vị trong lực lượng. Nhiều sáng kiến dù mới song đã được đưa vào thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua các giải pháp và phong trào cũng cho thấy tinh thần sáng tạo, kiên trì, vị trí vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.